Thưa Thầy, chúng con đã được nghe một bài pháp từ trên mạng. Có một thượng tọa giảng cho chúng con rằng nếu như một bậc xuất gia không đủ đức độ và đạo hạnh thì không phải cúng dường, thậm chí cũng không cần chắp tay cung kính. Nếu như chúng con làm theo thì chúng con có tội không ạ? Và ý thứ hai, các vị xuất gia ở trong chùa nếu như không có đủ đạo hạnh và năng lực từ bi thì một buổi lễ cầu siêu hay cầu an có giá trị gì không ạ? Nam mô A Di Đà Phật.
Về tác dụng của khóa lễ cầu an và cầu siêu đó, thứ nhất là có những ảnh hưởng tích cực về phương diện tâm lý. Thứ hai đó, giá trị của nó đó lệ thuộc vào cái kỹ năng và nghệ thuật tư vấn người bệnh hoặc là người chết. Thứ ba đó, nội dung của bài kinh được chúng ta chọn lựa để đọc cho người bệnh và người chết này phải thích hợp với cái cách tu hoặc là cái kiến thức mà người đó hay là lối sống của người đó đang có. Thì hội tụ được cả ba điều vừa nêu đó thì một khóa lễ cầu an cầu siêu sẽ có kết quả như ý. Cho nên đó, là vị tăng sĩ có giữ đúng được giới luật hay không, có được tâm từ bi không chưa quan trọng, mà nếu vị đó làm đúng được ba tiêu chí này đó thì cái người đang nằm bệnh sẽ làm theo, người chết sẽ được hướng dẫn theo làm theo, thì cả người chết lẫn người sống đều được lệ lạc. Vì với giá trị ở chỗ là có làm đúng. Còn đối với việc chúng ta ứng xử đối với người tu đó, thì trong giới luật Phật dạy đó, mình là Phật tử tại gia, chúng ta cứ thể hiện đúng cái vai trò trách nhiệm của mình, nhưng không cuồng tín, không mê tín và không thần tượng hóa người tu. Người tu một con người đang đi trên con đường từ phàm cho đến thành thánh, cho nên hiện tượng này nó giống như là kim tự tháp vậy đó, càng lên cao đó thì nó càng nhọn dần, ít người đạt được. Đang khi chạy theo dòng đời đó, nó giống như là cái cuồng chỉ được lăn xuống ở từ đỉnh núi, càng lăn đó thì nó càng bung ra. Và thấy được hiện tượng đó đó, chúng ta cũng cần phải có những cái hành động hỗ trợ trên nền tảng thông cảm và giúp đỡ. Bởi vì cái việc tu học nó rất là khó, có nhiều thử thách. Có người đó thì bỏ cuộc nửa chừng, có người thì bỏ cuộc mới bắt đầu, có người đó thì bỏ cuộc khi mà mình đã đến gần đến đích điểm cuối. Cho nên là các Phật tử hộ trì Phật pháp phải hộ trì đúng cách để cho các tăng sĩ đó có thể là phát triển con đường tâm linh và phụng sự cuộc đời bằng năng lực tâm linh mà mình đã đạt được. Trên quá trình đi như vừa nói đó, có người bị ngã quỵ, có người bị vấp té, có người bị chầy xước, có người tạm thời gián đoạn, vân vân. Nếu chúng ta là người có tấm lòng thì chúng ta góp ý khéo để cho cái sự cố đó, cái yếu điểm đó, cái dở đó được khắc phục. Góp ý chân thành đó sẽ được lắng nghe. Còn không khéo góp ý đó thì người lắng nghe đó sẽ bị tự ái. Mà khi đã bị tự ái rồi đó thì ai cũng vậy, người ta sẽ cố tình bảo vệ và làm ngược lại với những gì được góp ý. Cho nên góp ý đó thì nên thực hiện ở chỗ riêng tư, tán dương thì nên thực hiện ở chỗ đông. Thì tán dương làm cho cái thiện được truyền bá trên nền tảng được thừa nhận. Còn góp ý là xây dựng, mà xây dựng thì phải có động cơ cao quý. Cho đó tùy tình huống mà chúng ta nên tìm cái cơ hội để giúp cho cái người mà mình nghĩ rằng là căn trở thành thầy của mình hoặc là thầy của những người khác, để cho người đó ngày càng chói sáng hơn, có giá trị hơn và đạt được những cái kết quả như ý hơn. Còn việc mà chúng ta khinh khi người khác thì đã bị cái nghiệp cống cao ngã mạn chi phối rồi, chúng ta đã bị cái lỗi dân sự và xã hội. Trong xã hội này ai làm không đúng thì người đó bị luật pháp trừng phạt. ai qua mặt được luật pháp thì người đó sẽ tiếp tục bị luật nhân quả trừng phạt. Cho nên mình không cần phải bận tâm làm công việc này, mà mỗi khi mình thấy một người nào tội phạm mà mình cảm thông được thì chúng ta không đẩy người đó vào trong thế chung tường, ngược lại chúng ta tìm cơ hội cho nó quay trở lại và trở thành một người tốt. Giáo dục trong tội phạm điều trên tinh thần này, và đây là lý do căn bản mà trên toàn cầu phần lớn các quốc gia đã hủy bỏ án tử hình và chung thân, để cho cái kẻ tội phạm nặng như là giết người đó, có chủ ý đó, gây nguy hiểm, có cơ hội trở thành người hiền lương trong vòng mười mấy năm phủ án. Còn khi mà mình nghĩ rằng là một con người xấu đó đã đến lúc không thể nào gọi là sửa đổi được nữa, thì gần như là chúng ta khép cái cánh cửa cơ hội lại với người đó, thì lòng của mình trở nên hẹp hòi hơn, và người đó đó trở thành là một cái quan trái với mình, cả hai đều không được lợi lạc, và quần chúng liên hệ đến cả hai bên này đó cũng theo đó bị phân hóa và không được lợi lạc theo. Cho nên theo lời Phật dạy đó, thì cái ứng xử cao thượng bao giờ nó cũng có những kết quả rất là mỹ mãn. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta là chuyển nghiệp chứ là một nghệ thuật, chuyển nghiệp là một cơ hội làm mới, chuyển nghiệp sẽ làm cho cuộc đời này ngày càng được hạnh phúc và bình an hơn. Cho nên trong quan hệ giao tế, nếu mình không thích thì mình có thể ứng xử kính như miễn chi, chứ mình tỏ vẻ bất cung kính thế này thế kia đó thì tự mình cũng có lỗi, và người khác đó thì nó cũng không được vui. Nên người tu học Phật đó là trong mọi hành động ứng xử cố gắng, nếu không trực tiếp mang niềm vui hạnh phúc nụ cười cho tha nhân thì cũng không nên gián tiếp tạo ra cái phương ngại hay ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội và cộng đồng. Bằng lối xử này đó, bằng tâm cao thượng đó, thì trước sau gì chúng ta cũng tạo ra những cái tác động tích cực, những sự thay đổi tích cực sẽ có mặt như là một phần tử.